Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ ba mùa vọng năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng: ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Đức Giêsu trả lời: tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng: nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bây giờ họ trả lời Đức Giêsu rằng: chúng tôi không được biết. Đức Giêsu nói với họ: tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại câu chuyện Chúa Giêsu bị các thượng tế và kỳ mục chất vấn: ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng Ngài hỏi họ về phép rửa của Gioan Tẩy Giả, do trời hay do người ta? Và khi họ không trả lời được, Chúa Giêsu cũng không nói rõ quyền của Ngài đến từ đâu. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể học được nhiều điều. Thứ nhất, đó là tin tưởng và phân phục quyền năng của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, các thượng tế và kỳ mục là những người có học thức, có địa vị, nhưng họ không thực sự tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Họ chỉ muốn giữ quyền lợi danh tiếng của mình. Khi họ thấy Chúa Giêsu làm những việc lớn lao như là chữa lành bệnh tật, tha tội và giảng dạy với uy quyền, thay vì nhận ra quyền năng của Ngài đến từ Thiên Chúa, họ lại nghi ngờ, ghen tị và tìm cách bắt bẻ Ngài. Thưa anh chị em, trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng giống như họ. Chúng ta không dám hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta sợ mất đi những gì mình đang có: tiền bạc, danh vọng hay thậm chí là sự kiểm soát cuộc sống của mình. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những điều Ngài làm đều xuất phát từ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần tin tưởng và vâng phục quyền năng ấy, dù đôi khi nó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta học được, đó là đừng để sự kiêu ngạo che mất lòng tin. Các thượng tế và kỳ mục đã không trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu vì họ sợ mất mặt. Nếu họ nói phép rửa của Gioan là do trời, họ sẽ bị vặn lại: vậy sao các ông không tin Gioan? Còn nếu họ nói do người phàm, thì họ sợ dân chúng phản đối, vì mọi người tin rằng Gioan là tiên tri. Cuối cùng thì họ chọn im lặng để bảo vệ cái tôi và danh tiếng của mình. Thưa quý bà anh chị em, đôi khi sự kiêu ngạo cũng khiến chúng ta không dám đối diện với sự thật. Chúng ta cố gắng che giấu lỗi lầm hoặc là tìm cách biện minh thay vì thừa nhận sai lầm để sửa đổi. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống khiêm nhường và trung thực. Ngài không muốn chúng ta làm mọi cách để giữ thể diện, mà muốn chúng ta can đảm nhận ra mình cần sự trợ giúp và lòng thương xót của Ngài. Điều thứ ba chúng ta học được là hãy để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta về việc ai thực sự làm chủ cuộc đời mình. Các thượng tế và kỳ mục đã quen sống theo ý riêng. Họ không muốn để Thiên Chúa can thiệp. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng chỉ khi để Thiên Chúa làm chủ, chúng ta mới tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống mình. Mùa vọng là thời gian để chúng ta kiểm điểm. Chúng ta đang sống theo ý riêng hay theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa? Chúng ta có dám để Ngài sửa đổi những sai lầm, hướng dẫn những quyết định và định hình tương lai của mình hay không? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là người cha yêu thương. Ngài không ép buộc, nhưng Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta quay trở về với Ngài. Hãy sửa lại con đường cho thẳng để Ngài đến với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến với thế gian để cứu độ và hướng dẫn chúng con. Nhưng nhiều lần chúng con cũng giống như các thượng tế và kỳ mục, nghi ngờ, kiêu ngạo, không dám mở lòng đón nhận Chúa. Xin giúp chúng con tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để nhận ra lỗi lầm và can đảm để sống theo Thánh ý Chúa. Amen.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang. Cho Đức Chúa chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa dân khắp nơi lấy mùa nghìn buồn. Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Tính thiên sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy tràn. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha xin các giáo xứ và cộng đoàn ở Roma tiếp đón người trẻ. Chúa Nhật, ngày 15 tháng 12 vừa qua, tại tất cả các nhà thờ giáo xứ, cộng đoàn tu viện, trường tôn giáo và học viện ở Roma đã đọc thư của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các gia đình và tổ chức giáo hội quảng đại đón tiếp các thiếu niên và người trẻ nhân dịp năm thánh 2025 sắp bắt đầu. Thư của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y giám quản Pando Reina chuyển tới các nơi xét về tình trạng thiếu nhà ở và nhà trọ ở Roma. Trong năm thánh sắp tới, sẽ có rất nhiều thiếu niên và người trẻ từ các nơi về Roma hành hương, đặc biệt là những ngày năm thánh dành cho các thiếu niên từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025, với cao điểm là lễ tôn phong hiển thánh cho chân quốc thiếu niên Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Tiếp đến là những ngày năm thánh dành cho giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm tới. Thư của Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy có một cử chỉ can đảm, nhất là cử chỉ yêu thương trong lúc giáo phận chúng ta chuẩn bị một biến cố to lớn. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, trong năm thánh sẽ có bao nhiêu thiếu niên và người trẻ từ các nước tới đây. Cuộc gặp gỡ mà tôi sẽ có với họ sẽ là một dấu chỉ hy vọng lớn cho tất cả mọi người. Những người trẻ mang trong tim sự phong phú đức tin của các giáo hội và cộng đoàn nguyên quán, cũng như quyết tâm xây dựng một thế giới an bình và liên giới. Vì thế, tôi cầu mong những người trẻ ấy được tiếp đón ở Roma. Tôi ngỏ lời với anh chị em là những gia đình yêu quý, các cộng đoàn giáo xứ và các tu viện ở Roma để mời gọi anh chị em hãy mở cửa đón tiếp những người trẻ ấy, trao tặng cho họ một dấu chỉ thần hữu và tham gia niềm vui mừng của họ. Cũng trong lá thư, Đức Thánh Cha nói rằng những ai muốn góp phần tiếp đón người trẻ xin vui lòng báo về năm thánh giới trẻ dành cho thiếu niên và giới trẻ, phục vụ loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản.
Tin giáo phận Thái Bình, đại hội anh chị em khuyết tật lần thứ 15 tại giáo phận Thái Bình. Sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua, tại trung tâm lòng Chúa thương xót An Lạc, giáo phận Thái Bình đã chào đón gần 3.000 anh chị em khuyết tật từ khắp các tỉnh thành miền Bắc trở về tham dự đại hội với chủ đề phục vụ người đau yếu là phục vụ chính Chúa. Đại hội được tổ chức vào hai ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2024 tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc. Đúng 10h45, nghi thức khai mạc đại hội diễn ra trong bầu khí trang trọng và ấm áp. Quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đại diện các doanh nghiệp và đông đảo tình nguyện viên đã hiện diện để chào đón và chung vui với các tham dự viên. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình đã nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, bởi chúng ta đang thực hiện điều mà Đức Giêsu Kitô muốn chúng ta làm. Tiếp đó, một vị đại diện cho công ty cổ phần CP Việt Nam cũng có lời phát biểu. Cuối cùng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận, người sáng lập ra đại hội, cũng có những tâm tình với toàn thể anh chị em tham dự đại hội. Sau đó, các hoạt động như trao xa lăng, khám bệnh và hội chợ tiếp tục diễn ra, tạo nên một ngày hội ngập tràn niềm vui và ý nghĩa. Đại hội dành cho những người khuyết tật lần thứ 15 tại giáo phận Thái Bình không chỉ là dịp để sẻ chia, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hiệp thông, bác ái và yêu thương trong tình yêu của Đức Kitô.
In Roma, bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu giúp huấn luyện bác sĩ nhi đồng Ukraine. Trong những ngày này, 10 nhân viên y tế người Ukraine, gồm các bác sĩ, chuyên viên chỉnh hình, vật lý trị liệu, nhà trị liệu ngôn ngữ, đang tham gia một chương trình tu nghiệp tại Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu của Tòa Thánh ở vùng Roma. Chương trình này được sự tài trợ của Quỹ Solentere, Quỹ Zaporuka và Cơ quan Ý chuyên cộng tác phát triển. Bà Marina, một trong các bác sĩ trẻ người Ukraine, tham gia chương trình tu nghiệp cho biết, giai đoạn tu nghiệp này bắt đầu từ đầu tháng 12 tại Ý rất quan trọng, giúp chúng tôi kiện toàn khả năng trong việc phục hồi cho các nạn nhân bị mìn và bom đạn, một tình trạng xảy ra rất nhiều tại Ukraine chúng tôi, nơi những người lớn cũng như trẻ em. Tình trạng này được coi là khẩn trương tại các nhà thương ở khắp thành phố ở Lviv, Kiev và Dnipro. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF, ít nhất có 659 trẻ em Ukraine bị thiệt mạng và 1.747 em bị thương kể từ đầu chiến tranh ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Ngoài các nạn nhân ấy, hàng triệu trẻ em Ukraine tiếp tục sống trong bất an vì những cuộc tấn công liên tục của Nga. Điều này cũng có nghĩa là công việc của các nhà thương của Ukraine gia tăng cao độ, và chính các cơ sở này cũng phải chịu các cuộc tấn công liên tục của Nga. Ít nhất 1.673 cơ sở y tế của Ukraine bị hư hại và 223 nhà thương khác bị phá hủy, không thể sửa chữa được. Cả bệnh viện nhi đồng Omandit ở thủ đô Kiev, nơi nữ bác sĩ Marina làm việc, cũng bị trúng một tên lửa của Nga vào đầu tháng 7 năm nay. Bác sĩ Marina cũng cho biết không hề có ý tưởng rời bỏ đất nước vì cô tin rằng không thể giải quyết vấn đề bằng cách trốn chạy. Điều rất quan trọng là ở lại và cải tiến trình độ y khoa và vật lý trị liệu. Chúng tôi có thể học hỏi ở nước ngoài, nhưng chúng tôi phải đưa các kiến thức này trở về và áp dụng tại Ukraine. Nhóm nhân viên y tế của Ukraine tham gia chương trình tu nghiệp tổ chức tại một chi nhánh của Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Palidoro, cách Roma khoảng 30 cây số, và một chi nhánh khác ở Santa Marinella, xa hơn. Bác sĩ Romatella Lettori, giám đốc trung tâm phục hồi thần kinh ở nhà thương nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu ở hai chi nhánh vừa nói, cho biết, bệnh viện chúng tôi là một điểm tham chiếu, săn sóc không những các trẻ em ở Ý, nhưng cả quốc tế nữa. Đặc biệt, bệnh viện này thực hiện một loạt các cộng tác quốc tế với các nước khác để chăm sóc các trẻ em mong manh nhất về mặt xã hội cũng như môi trường, trong đó có các trẻ em sống trong chiến tranh như tại Ukraine. Theo cách thức đó, có thể giúp đỡ từ xa các em sống ở nước ngoài bằng cách giúp huấn luyện các nhân viên y tế hiện diện tại các nước ấy.
Xin cảnh sát phần Hà Nội, giáo xứ sở kiện mừng kính hai thánh tử đạo quê hương. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại giáo xứ sở kiện, Đức Cha Giuse Vũ Công Truyện, giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ mừng kính hai thánh tử đạo quê hương sở kiện là cha thánh Phêrô Trương Văn Thi và thầy Phêrô Trương Văn Đường. Trước thánh lễ, quý cha tiến về nhà xin khấn hai thánh để dâng hương và kính viếng các ngài. Dịch dân trong thánh lễ có cha quản hạt An Tương Trần Quang Kiến, cha xứ Giuse Phạm Đức Tăng, quý cha phó, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo con dân miền sở kiện. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục phụ tá Giuse ngỏ lời với cộng đoàn rằng, hãy noi gương các thánh tử đạo là tổ tiên của mình, để khi đối diện với những thử thách của cuộc sống, mỗi người sẽ được kiên trung trong đức tin, trung tín trong lòng đạo đức, xứng đáng là con cháu của các ngài. Đau khổ, đó là điều mà Đức Giám mục phụ tá Giuse nhấn mạnh trong bài giảng của ngài. Ngài chia sẻ, đau khổ dưới cái nhìn đức tin vẫn có ý nghĩa và giá trị. Đau khổ vì Đức Kitô thì đừng sợ hãi, nhưng hãy đón nhận và tự hào vì nó, bởi nhờ những đau khổ và thử thách đó mà con người được thánh hiến. Từ đó, Đức Giám mục phụ tá Giuse mời gọi cộng đoàn hãy loại bỏ những điều xấu ra khỏi cuộc sống, để xứng đáng là hậu duệ của các thánh tử đạo. Thánh lễ mừng kính hai thánh quê hương khép lại với phép lành trọng thể. Ước mong cho lời nguyện xin của Đức Giám mục phụ tá Giuse hôm nay thành hiện thực, để mỗi tín hữu sẽ không nhục chí trước những đau khổ, nhưng trở nên mạnh mẽ hơn, kiên vững hơn, cố gắng dấn thân hơn trong những chọn lựa mỗi ngày để được thuộc trọn về Đức Kitô.
Tin Azerbaijan, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Azerbaijan. Trong những ngày này, từ ngày 13 đến 16 tháng 12, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đang viếng thăm tại Cộng hòa Hồi giáo Azerbaijan để làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên xây một nhà thờ mới dân tính Thánh Gioan Paulo thứ hai. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Anh Tòa Thánh cho biết, thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp gỡ các linh mục tu sĩ Công giáo hoạt động tại Azerbaijan và viếng thăm Trung tâm Giáo dục Maryam Mekezi, cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, rồi làm hết khu đất và viên đá để xây thánh đường vừa nói ở thủ đô Baku. Chủ nhật ngày 15 tháng 12, Đức Tẩm giám mục ngoại trưởng tòa thánh cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng tại thủ đô Baku. Ngài tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với Sheikh Ul Islam Anasukur, lãnh tụ Hồi giáo ở địa phương. Rồi thứ hai, ngày 16 tháng 12, Đức Tẩm giám mục ngoại trưởng tòa thánh được Tổng thống Ilham Aliyev tiếp kiến, và sau đó là cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Yehun Bayramov của Azerbaijan. Azerbaijan trước tiên thuộc Liên Xô cũ và được độc lập từ năm 1991. Quốc gia này rộng gần 89.000 cây số vuông với dân số 10 triệu người, hầu hết theo Hồi giáo Shiite. Trong thời gian dài, nước này ở trong tình trạng chiến tranh với Armenia vì vùng Nagorno-Karabakh với đại đa số dân là người Armenia, nhưng nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Hồi tháng Giêng năm nay, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không can thiệp của Nga vì bận chiến tranh với Ukraine, Azerbaijan đã chiếm trọn miền Nagorno, khiến cho hàng trăm ngàn người Armenia từ đây phải chạy về cộng đoàn Armenia để tị nạn.
Tin Kiev, Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga giải 50 linh mục và phá hủy khoảng 700 thánh đường. Trong gần 3 năm chiến tranh chống Ukraine, Nga đã giết hại 50 linh mục chính thống và công giáo, cũng như phá hủy gần 700 thánh đường. Tổng thống Zelensky của Ukraine đã tuyên bố như trên với đài truyền hình CBN News của Mỹ, truyền đi hôm 12 tháng 12 vừa qua. Ông nói, quân Nga đối xử với các thánh đường ở Ukraine hơi kém giống như một trường học, nghĩa là mỗi khi vào lãnh thổ chúng tôi, họ phá hủy các trường học và nhà thờ, và cũng nhắm không để lại dấu vết gì khi họ rời khỏi nơi đó. Đó là lý do tại sao nhiều linh mục bị bắt cóc hoặc bị giết. 50 linh mục bị họ giết bằng nhiều cách khác nhau. Có nhiều bằng chứng cho thấy các linh mục đó đã bị tra tấn. Họ tra tấn để làm gì? Thưa, chỉ vì họ phải phục vụ thượng phụ Kirill của Nga và giáo hội chính thống Nga. Tổng thống Zelensky cũng nêu lên câu hỏi, tại sao quân Nga làm hư hại hoặc phá hủy 2.109 cơ sở văn hóa bằng bom và tên lửa, và bất cứ khi nào họ vào lãnh thổ đất nước chúng tôi, thì họ nổi lửa thiêu hủy các cơ sở đó. Theo thống kê của Bộ Văn hóa và Thông tin, tính đến ngày 25 tháng 10 năm nay, có 2.109 cơ cấu hạ tầng văn hóa của Ukraine bị thiệt hại hoặc phá hủy do các cuộc tấn công ồ ạt của Nga. Mặt khác, cũng liên quan đến Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Epiphanius, thủ lãnh của giáo hội chính thống Ukraine, đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh. Ông Andrei Zuras đã thông báo tin này trên trang mạng X hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 vừa qua, và gọi đó là một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp. Kèm theo đó là hình chụp Đức Giáo Hoàng với Đức Tổng giám mục Epiphanius. Đức Tổng giám mục năm nay 45 tuổi. Thủ lãnh của giáo hội chính thống Ukraine từ tháng 12 năm 2018 sau khi nhận được Tomos, tức là sắc lệnh của Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, công nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine đối với giáo hội chính thống Moscow. Phía tòa thánh cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Epiphanius là một cuộc gặp gỡ riêng tư giống như hồi năm 2023. Chính phủ Ukraine ủng hộ giáo hội chính thống Ukraine và cấm chính thống Nga không được hoạt động. Cuộc thăm dò mới đây cho biết, nhiều tín hữu chính thống Ukraine trước đây thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow nay đã chuyển sang giáo hội chính thống Ukraine.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, niềm hy vọng của dòng họ, dân tộc và đất nước. Cũng như mọi người, Chúa Giêsu sinh xuống làm người, cũng xuất thân từ một dòng họ, một dân tộc và một đất nước. Thánh Matthew ghi lại cho chúng ta gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Bản gia phả này trình bày cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, cũng xuất thân từ một dòng họ, một dân tộc, một đất nước. Dòng họ, dân tộc và đất nước này là dân riêng của Thiên Chúa, một dân đang hy vọng vào lời của Thiên Chúa hứa, rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ một đấng cứu độ. Bản gia phả này nổi lên ba nhân vật gương mẫu cho chúng ta về niềm hy vọng. Chúa Giêsu Kitô, vua David và tổ phụ Abraham. Abraham, một người đã sống trong đức tin và hy vọng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ông đã trở thành cha của những ai sống niềm hy vọng cậy tin. David, người đã trung tín với Chúa. Cho dù cuộc sống của ông không thiếu những lỗi lầm. Chúa Giêsu cội nguồn hy vọng, đấng đã đích thân thực hiện mọi lời Thiên Chúa hứa, đấng thiết lập một dân tộc, một vương quốc ưu tú, gồm những ai tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bản gia phả này giúp chúng ta nhìn về lịch sử sống niềm hy vọng chờ mong Chúa cứu thế đến của dân thánh thời Cựu Ước. Qua lịch sử của dân thánh, chúng ta nhận biết Thiên Chúa đã nhập thể trong Đức Kitô, bất chấp những khiếm khuyết, những tội lỗi của cả nhân loại. Đồng thời, cũng chính tại đây, một lần nữa, chúng ta xác tín cách mạnh mẽ rằng, Thiên Chúa nhìn đến và sử dụng chúng ta mà không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài. Bởi vì trong Đức Kitô, chúng ta tin tưởng và hy vọng Thiên Chúa sẽ biến đổi những gì hèn hạ trở nên cao trọng, những gì xấu xa được thanh tẩy, những gì vô nghĩa mặc lấy một giá trị, và những gì trần tục sẽ được thánh hóa. Trong sắc chỉ công bố năm thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà lãnh đạo dân tộc và quốc gia hãy thực hiện các dấu chỉ hy vọng sau đây. Thứ nhất, hãy nhìn đến nền hòa bình thế giới. Hãy nhìn đến nhiều dân tộc đang phải đối mặt với những thử thách, khó khăn, chết chóc và hủy diệt do chiến tranh gây ra. Thứ hai, các quốc gia giàu hãy đưa ra quyết định xóa nợ cho những quốc gia sẽ chẳng bao giờ có khả năng hoàn trả. Hãy xóa những khoản nợ bất công không thể trả nổi và hãy cho những người đói khát được no thỏa. Cuối cùng, hãy xây dựng và phát triển yêu thương bằng cách dùng nguồn tài chính đổ vào vũ khí và các chi tiêu quân sự để thành lập một quỹ toàn cầu giúp xóa bỏ nạn đói và giúp cho các nước nghèo nhất có thể phát triển. Một dòng họ, một dân tộc, một quốc gia được sống trong hòa bình, không mắc nợ, không thiếu thốn hay nghèo đói, đó là khát vọng của con người từ xưa đến nay. Hải Nhi Giê-xu, Hoàng tử bình an đến, Ngài gieo hy vọng an bình cho các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Đó là món quà Thiên Chúa tặng ban nhưng không cho con người. Tuy nhiên, để an bình thịnh vượng nở hoa, thì cần sự dấn thân chung bắt đầu từ trái tim của mỗi người, từ các mối tương quan trong gia đình, trong xã hội, cho đến các mối tương quan giữa các dân tộc và các quốc gia. Chúa Giê-xu đến nhắc nhở chúng ta rằng, ai xây dựng hòa bình thì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để cứu độ nhân loại trong một dòng họ, một dân tộc, một đất nước. Ước gì dòng họ, dân tộc và đất nước chúng ta cũng biết tin tưởng và hy vọng tuyệt đối vào lời Chúa. Kiếp người có tổ có tông, có dân tộc có non sông xóm làng, khát mong cuộc sống an khang, ấm no hạnh phúc lộc chan từng ngày. Xin Hải Nhi mở rộng tay, ban muôn ơn thánh dẫy đầy nhân gian. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, Chúa đã đến trần gian trong một dòng họ, một dân tộc, một quốc gia. Xin cho con đọc ra thánh ý Chúa trong lịch sử cuộc đời con, nơi gia đình, nơi dòng họ, nơi dân tộc và đất nước của con, để con biết cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin dâng lên Hải Nhi Giê-xu tất cả những khát vọng về một thế giới hòa bình, một thế giới bình đẳng, tự do và quyền của con người được tôn trọng. Ước mong việc bảo vệ trái đất và môi trường sống được lưu tâm. Ước mong mọi người được sống an lành, mạnh khỏe. Amen.
Mong chờ niềm vui bên Thiên Chúa chi nhân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.